Thứ hai sau Chúa Nhật 26 thường niên. Bài đọc năm lễ. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Zacharia. Zacharia chương 8, từ câu 1 đến hết câu 8. Có lời Đức Chúa các đạo binh phán như sau: Vì Sion ta phát khen dữ dội, ta nổi giận đến tột cùng vì nó. Đức Chúa phán thế này: Ta trở lại Sion, ta sẽ ngược lại Jerusalem. Jerusalem sẽ gọi là thành trung tín, và núi của Đức Chúa các đạo binh là núi thánh. Đức Chúa các đạo binh phán thế này: Trên những quảng trường Jerusalem, các cụ ông cụ bà ra ngồi nghỉ, ai nấy tay chống gậy vì tuổi thọ đã cao. Tại các quảng trường trong thành phố, đông đảo thiếu nhi nam nữ tới vui đùa. Đức Chúa các đạo binh phán như sau: Nếu đó là điều không thể được đối với số dân còn sót lại trong những ngày ấy, thì cũng là điều không thể được với ta chăng? Sống ngôn của Đức Chúa các đạo binh. Đức Chúa các đạo binh phán thế này: Ta sẽ đưa dân ta ra khỏi miền đất phía mặt trời mọc và miền đất phía mặt trời lặn. Ta sẽ dẫn chúng về cho cư ngụ ở Jerusalem. Chúng sẽ là dân của ta, còn ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, sẽ cai trị chúng theo lẽ công minh chính trực. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa,
Chúa sẽ xây dựng lại Sion, sẽ xuân hiện quang vinh rực rỡ. Mọi đêm ưng hoàn cầu uy kinh ngài vinh hiền, vì Chúa sẽ xây dựng lại Sion, sẽ xuân hiện quang vinh rừng trơ. Người đoái nghe dân bị bóng lộn kêu cầu, chẳng kinh thường lời ho nguyên xin.
Chúa sẽ xây dựng lại Sion,
cho đời sau được biên, dân hầu sinh phải ca tụng Chúa Trời, vì Chúa đưa mắt từ tòa cao thánh điện, từ trời xanh đã nhìn xuống cõi trần, để nghe kẻ tù đầy lên trên thờ than và phong tinh những người mang an tử.
Chúa sẽ xây dựng ngài Sion,
và dòng sông tồn tại trước nhan ngài. Rồi ra ở Sion, người người sẽ rao truyền danh Thánh Chúa. Tại Jerusalem, ai nay người khen người, khi mọi nương mọi dân tập trung về để thờ phượng Chúa.
Chúa sẽ xây dựng ngài Sion,
và in mang sông làm cha chúa 6 đến hết câu 50. Khi ấy, một câu hỏi chợt đến với các môn đệ: trong các ông ai là người lớn nhất? Đức Giêsu biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem đến một em nhỏ đặt giữa các ông, và Ngài nói: ai tiếp đón trẻ nhỏ này vì danh Thầy là tiếp đón Thầy, ai tiếp đón Thầy là tiếp đón Đấng đã sai Thầy. Thật Thầy bảo cho chúng con, ai là người nhỏ nhất trong anh em thì kẻ ấy là người lớn nhất. Ông Gioan lên tiếng nói: thưa Thầy, chúng con đã thấy có một người nhân danh Thầy mà trừ quỷ, chúng con đã ngăn cấm vì người ấy không cùng với chúng con đi theo Thầy. Đức Giêsu bảo: đừng ngăn cản người ta. Quả vậy, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Chúng ta biết trong tất cả các loài Chúa dựng nên, chỉ có loài người Chúa muốn giống Ngài. Như vậy, loài người có một cái khát vọng bẩm sinh là muốn trở nên cao cả. Vì Chúa muốn người ta giống Chúa mà. Ai cao cả, ai quyền năng bằng Chúa đâu. Chính vì vậy mà ông Phaolô trong bức thư gửi cho môn đệ của mình Timôthêu ở thứ nhất chương 3 câu 1, ông nói rằng: ai khao khát mong được chức giám sự, bây giờ gọi là giám mục, hay là khao khát giữ nhiệm vụ lãnh đạo cao cả trong cuộc đời, thì người ấy đã ước mong một điều tốt. Khao khát làm lớn, ước mong một điều tốt. Ở trong chùa viện có một lần cha Đinh Hướng muốn trách nhiệm một thầy xem cái lý trí suy nghĩ có trưởng thành hay là có đúng đắn, có trong sáng, có bình thường không. Thì cha gọi thầy đi hỏi: này thầy ơi, bây giờ nếu Đức Giáo Hoàng gọi điện thoại sang chủ viện này và nói là cái thầy này này bên Roma biết rồi, cố gắng học đi thì sẽ được lên làm giáo hoàng đấy, thì thầy sẽ có muốn không, có được không? Thôi cha, cha ơi, tôi còn sợ lắm, con không xứng đáng. Dạ, gặp tôi thì tôi sướng biết. Tôi thì ok liền, còn đang mong mà làm cho bằng ba ngày thôi. Bao ngày thế chắc là tôi cũng làm được nhiều việc rồi, đang mong thì cũng được. Và cái ông thầy kia nó không dám đâu, tôi nghĩ mà không dám. Đáng lẽ thầy phải nói thế này: thưa cha, nếu chú muốn thì con nói nhẹ, nếu chú muốn huấn luyện con, nếu chú cho con có khả năng, và nếu Roma muốn con thì vì vâng lời, vì trông cậy vào Chúa, con sẵn sàng, sợ gì đâu. Như vậy mới là bình thường, chứ con không dám đâu. không bình thường đâu. Cho nên Paulo mới nói rằng ai ước mong một chức giám sư thì đó là ước mong một điều tốt. Nên bản chất có chức vụ đó là tốt, bản chất được quyền cao chức cả đó là tốt, vì được dựng đến giống Chúa cơ mà. Nhưng nếu chúng ta tranh giành nhau để chiếm đoạt cái địa vị thì quả là xấu. Do Chúa đặt, do người khác muốn thì đó là tốt, còn dùng mưu kế để hại nhau để đoạt quyền bính thì quả thật là tồi tệ. Cho nên Thiên Chúa muốn chúng ta là người cao cả, Chúa muốn chúng ta là người lãnh đạo. Ngay khi chúng ta đã nhận cái thi thánh tẩy, đã được xác nhận lúc mà sức dầu thánh trên trán đã công bố từ nay con là tư tế. Thấy chưa? Tư tế này sao mà đấy? Con là ngôn sứ, là người dám dạy uy quyền, con là vương đế, rất là đồng ý. Vui nói là đồng ý.
Bởi ý muốn của Chúa, bởi bí tích, bởi lời Chúa,
thì chúng ta có hơn gì con vật đâu. Tôi biết quanh câu chuyện 15 câu 45 hoặc là xác nhận viên trên 3 câu 18 câu 19 đã xác nhận như vậy mà không sinh lại thì bằng cũng thì như con vật có gì là cao cả đâu. Dù có địa vị đến cỡ nào mọi xã hội để người ta kính trọng chăng nữa, trên mặt Chúa cũng là con vật. Nhưng mà khi được sinh lại bởi Chúa theo ý muốn của Chúa và các quý thích, khi chúng ta thực sự trở nên giống Chúa là cao cả nhất thì đấy, trở nên giống Chúa đến nỗi mà Kinh Thánh diễn tả ở Giao Thái chương 2 câu 11 nói gì nhỉ? Anh chưa thấy nói nghe. Giao Thái chương 2 câu 11 nói gì? Đấy, Chúa nói. Đây đây này. Tôi làm gương cho mấy em ấy nhé. Giao Thái chương 2 câu 11 nói gì?
Giao Thái chương 2 câu 11 câu 14. Đấng thánh hóa là Đức Giêsu. Và những người thánh hóa cùng chung một nguồn gốc, cùng một xương thịt, vì thế Ngài không hổ thẹn gọi họ là anh em.
Rồi, bạn cứ biết vậy là người các em lớn ở như xa đâu rồi. Đấng thánh hóa là Chúa Giêsu, và chúng ta được thánh hóa nhờ Ngài, cùng một nguồn gốc là tổ quyền Thiên Chúa rồi, cùng một xương của thịt với Ngài, vì vậy mà Ngài không hổ thẹn gọi ta là anh em. Anh em con một cha trên trời. Và ai rước lễ anh chính Ngài thì Ngài bảo họ có một sự sống của Thiên Chúa. Ai ăn tôi, nó sống nhờ tôi, như tôi sống nhờ cha tôi. Giăng chương 6 câu 17. Và khi đã được trở nên một trong Chúa Giêsu thì Ngài còn hứa là chẳng những làm như Ngài, còn làm lạ lùng hơn Ngài nữa, làm được nhiều việc vĩ đại hơn Ngài đấy. Giăng chương 14 câu 12. Bởi vì đã được đồng hóa với Ngài. Đó, cho nên rõ ràng khi chúng ta được sinh lại bởi Giêsu, không phải chúng ta cao cả thế đâu. Cao cả đến nỗi mà Chúa Giêsu bảo làm việc như Ngài mà còn làm hơn Ngài nữa thì quá ư là cao cả, chúng ta không dám nghĩ tới. Nếu Chúa Giêsu không hứa, không nói như vậy, làm sao chúng ta sẽ nói? Ai tin vào tôi chẳng những làm việc như tôi, còn làm hơn tôi nữa. Tôi này, tôi dám nói từ hơn Chúa Giêsu này. Ngày xưa Chúa Giêsu giảng chỉ có ở góc cho Thái học nghe thôi, còn tôi giờ tôi giảng cả thế giới nghe này. Tôi nhớ khoa không? Chúa cho người ta làm cho mấy vị tinh, tôi lợi dụng mấy vị tinh tôi giảng, nhưng cả thế giới thì gặp tôi. Các bạn từ hơn Chúa Giêsu. Hay là ông Phaolô, ông ấy trước đây ông ấy là kẻ bách hại, nhưng khi trở lại với Chúa, ông làm việc như Chúa Giêsu, còn hơn Chúa Giêsu nữa, bởi vì ông thành lập rất là nhiều giáo đoàn. Chúa Giêsu chẳng thể thành lập được giáo đoàn nào cả, mới có đi rao giảng cho dân Do Thái thì đã bị chưa tới 3 năm nó đã giết rồi. Còn các tông đồ ông nào cũng sống rao giảng, ông mà sớm nhất đối với ông nào này bị dân chết đầu tiên, ông nào này giờ cô bê năm nào đấy, năm 40, tức là ông rao giảng khoảng 7 năm sau mới bị giết chết. Chúa Giêsu chưa được 3 năm đã giết, bị giết đau trên thế này, bảo làm việc như thầy còn làm hơn thầy nữa, cao cả nhất là gì nữa, để nhờ sinh lại trong Chúa Giêsu. Cũng chính vì vậy mà Matthew chương 11 câu 11 vẫn tạo ra đấy mà này. Đây đọc to nhé, cái này cũng là bố mẹ bỏ rồi. Đọc to con cũng phải được đọc, đọc cho rõ, đọc to.
Matthew chương 11 câu 11. Trong số những người do người nữ sinh ra, không ai cao trọng bằng do ai tẩy giả. nhân người nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông.
À, ông Doan Tây Giả chứ bảo cao cả ấy, hơn tất cả những người do được được dựng ra. Đến người bẩn nhân loại thì ông Doan tự cao cả nhất, và thời Chúa Giêsu thì ông Doan cao cả nhất. Bởi vì tôi tưởng ông là đứng quốc tế cơ mà. Nhưng mà Chúa bảo kẻ nhỏ trong nước Thiên Chúa lớn hơn ông. Đó là gì? Kẻ nhỏ là người đã được sinh đại bởi Ngài. Kẻ nhỏ là người công giáo được lớn hơn ông. Thấy chưa? Thế nên nhờ Chúa Giêsu được sinh lại, bởi Chúa Giêsu được lớn lên, được nuôi dưỡng trong Chúa Giêsu, người cao cả nhất. Chúng ta cứ nhìn ngay trong một cái cộng đoàn nhỏ thuộc một gia đình, ai nhỏ nhất, bé nào mà yếu đuối nhất thì đứa nhỏ đó lại là đứa lớn nhất trong gia đình. Một cái em bé mới sinh ra và nằm trên nơi các bà bé chỉ biết gì, nhưng mà cả nhà phải lo cho nó, đúng không? Nó chưa nói, nó mới khóc thôi, thì cả nhà ta phải quýnh lên được mà lo cho nó rồi. Mẹ nó đi làm về, bố đi làm về, nó có hỏi anh chị làm sao, hỏi em thế nào, nó có khóc không, nhà nó có ngủ không, nó có chơi vui không, cho em ăn chưa. Thế bế nó ra đường, nó đâu cần xin. Ê, thế là phải mua nó rồi, đúng không? À, quý vị đâu cần xin đâu. Nó càng nhỏ thì lại càng làm lớn. Thì Chúa Giêsu lấy cái cảnh đó để nói đấy, kẻ nhỏ nhất trong cộng đoàn lại là người lớn nhất. Chính vì vậy mà trong ngày Đức Giêsu chịu phép rửa tại sông Giô Đan, đây là dấu chỉ bắt đầu loài người phải được sinh lại bởi Chúa Giêsu. Lúc đó Đức Chúa Cha phán: đây là con ta yêu dấu, đẹp lòng ta mở đàn. Cái tiếng nói của Chúa Cha là nói về tất cả những người được sinh ra bởi dòng nước thanh tẩy. Chúa Giêsu đã thông ban cho nước tự nhiên khi cải xuống sông Giô-đan. Thế nên Ngài nói về Chúa Giêsu chính là Ngài nói về tất cả những người được sinh lại nhờ Giêsu, với Giêsu, trong Giêsu. Đây là con ta yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàn, kẻ ta sủng mộ. Đó là chúng ta muốn làm lớn dưới đức tin công giáo phải được sinh lại bởi Chúa. Thứ hai là chúng ta muốn làm lớn như Chúa Giêsu nói, đón nhận trẻ nhỏ, không phải là cứ bồng trẻ nhỏ là tự nhiên mình cao cả, hay là bắt chước cái tính cóc nhè của trẻ nhỏ là trở nên cao cả đâu, mà là cha ông chúng ta vẫn thường nói nhân chi sơ tính bản thiện. Con nít nó có nhiều cái điều thiên hảo, thì trong Kinh Thánh nói 6 điều thiên hảo là bản tính của con nít. Trước nhất là cái tinh thần vâng phục cha mẹ. Đứa trẻ nào mà biết vâng phục cha mẹ thì đứa thành công trong cuộc đời. Ca dao tục ngữ Việt Nam còn nói câu gì? Con không ăn
cá,
cá không ăn muối, cá ươn. Con cưỡng lại cha mẹ thì chắc đường, chắc đường con đưa tay. Ở trên cá không ăn muối, cá ươn. Con cãi lại cha mẹ, chắc đường con đưa. Cho nên một đứa trẻ đấy, được người ta yêu quý, được ai cũng mến nó, là nó biết tuân phục cha mẹ nó, vâng lời cha mẹ nó. Chúng ta biết Đức Giáo Hoàng Gioan 23, cái công lớn nhất của Ngài trong lịch sử giáo hội là Ngài mở công đồng Vatican thứ hai. Trong lịch sử các Đức Giáo Hoàng không có một vị giáo hoàng nào tự ý tuyên bố công đồng, mà một mình Đức Giáo Hoàng Gioan 23 Ngài tự ý chuẩn bị để mở công đồng. Lạ, người ta hoảng lên, bởi vì Thánh Đức Giáo Hoàng trước á muốn mở công đồng thì phải hỏi ý kiến bao nhiêu nghị phụ, bao nhiêu bậc vị vọng, bao nhiêu giám mục, bao nhiêu hùng y, rồi góp ý kiến với tuyên bố mở công đồng. Còn Đức Giáo Hoàng mà không hỏi ý kiến ai hết, tự nhiên lại tuyên bố mở công đồng Vatican thứ hai. Lạ thế. Mà nếu không có Ngài khai mở công đồng Vatican thứ hai thì hôm nay chúng tôi lễ chẳng hiểu gì hết. Vì trước đây lễ đọc tiếng Latin có hiểu gì đâu. Ngày xưa đến nhà thờ dự lễ chỉ thấy cái lưng của cha thôi, người cha đọc lễ quay lên trên cha đọc xì là xì lô thì chẳng biết, ở dưới thì kinh đồng ma nghe lời không biết. Tôi vì đó tôi được chọn là giúp lễ cái câu đọc tiếng Latin, tôi chẳng hiểu gì, đọc tiếng Latin cao mình tôi chẳng hiểu gì, tại vì bắt học thì học thôi. Cứ đến cái chỗ đối tại tôi nói tôi mà làm ấy, tiếng Latin này miêu cung ba miêu bác sĩ mặt cung ba thì gặp to lắm. Biết là mình biết đọc tiếng Latin bởi vì thuộc cái câu đó. Nên tôi lúc đấy tôi buồn cười cái cha đấy, miền cung ba miền bắc sinh ra cung ba, bất cứ ai chẳng ai hiểu gì đấy trước cộng đồng đó, chúng ta thấy không? Nhưng mà nhờ Đức Giáo Hoàng Gioan 23 này khai mở cộng đồng Vatican thứ hai, bây giờ chúng ta lễ chúng ta mới hiểu còn nhiều vấn đề khác trong cộng đồng. Cho nên là đó là cộng đồng Vatican thứ hai là một lễ hội xuống quan trọng nhất trong lịch sử xã hội. Lễ xuống đầu tiên là cho Đức Mẹ, là Đức Mẹ sinh Chúa Giêsu cho người Do Thái. Lễ xuống thứ hai là ngày lễ ngũ tuần, Chúa Trời sẽ xuống biến đổi 11 môn đệ làm chứng nhân, cũng là cho người Do Thái trong lĩnh vực tôn giáo. Lễ xuống thứ ba là Chúa đến với ông Phaolô để dùng ông này loan tin mừng cho cả thế giới, nhưng mà vẫn còn ở trong lĩnh vực tôn giáo. Đây là bài ông để xuống xét về mặt khải đó. Còn Vatican thứ hai á, lễ xuống thứ bốn quan trọng nhất là vì bao trùm mọi lĩnh vực của loài người, chứ không phải chỉ nói về vấn đề tôn giáo nội bộ trong xã hội mình đâu. Nhiều lĩnh vực lắm chúng ta đạt cộng đồng, chưa có một cái cộng đồng nào mà khai mở xâm mình vào mọi cái lĩnh vực của xã hội toàn cầu trừ cộng đồng Vatican thứ hai. Cho nên cộng đồng Vatican thứ hai được gọi là lễ hiện xuống thứ bốn quan trọng nhất, mà là ai khai mở? Là Đức Giáo Hoàng Gioan 23. Thì người ta thấy Đức Giáo Hoàng này có một điều lạ là tuần nào Ngài cũng về thăm mẹ Ngài một lần. Chỉ nên Ngài sắp đặt giờ giấc trong tuần có cái lúc nào mà có thể cố gắng thì phải về thăm mẹ. Có thể là thứ hai, có thể là thứ năm, có thể ngày nào đó, nhưng mà dành một tuần có một giờ về thăm mẹ. Mỗi lần về thăm mẹ, mẹ con ngồi hàn huyên với nhau thì mẹ Ngài nói: này con, mẹ biết con quá bận rộn trong giáo triều, bao nhiêu việc bộn bề, sao về thăm mẹ làm cái gì thì con thêm vất vả. Đứa hỏi làm sao? Con muốn về thăm mẹ để ngồi bên mẹ, nghe mẹ nói với con còn hơn là con đọc nhiều sách. Mẹ nói vậy, mẹ nói với con
con thích thú hơn là con đọc nhiều sách vở. Đó, đó là một người con biết vâng lời cha mẹ, cuối cùng trở thành một giáo hoàng nổi tiếng nhất trong lịch sử giáo hội. Đó, đó là cái tinh thần vâng phục mà tôi nói rằng trẻ con có cái đặc tính đó. Thế nên chúng ta biết Chúa Giêsu muốn chúng ta vâng phục như Ngài vâng phục cha này. Từ Philip chương 2 câu 6 câu 11 đó, Ngài vốn dĩ là Thiên Chúa ngang hàng với chức vụ Chúa Cha, nhưng mà Ngài vâng phục Chúa Cha, làm theo ý Chúa Cha đến nỗi bị giết trên thập giá, đau thương chứ. Đấy, Ngài vâng phục như vậy, vâng phục đến nỗi bằng lòng chịu chết trên thập giá. Cho nên trong thư cho Thái chương 5 câu 8 hai câu 8 nào, hai thuộc chính Chúa Giêsu đã phải trải qua đau khổ để học cho biết thế nào là vâng phục. Vâng phục là qua đau khổ để học cho biết thế nào là vâng phục. Ngài là Thiên Chúa mà Ngài còn phải trải qua đau khổ để học cho biết thế nào là vâng phục. Thế thì khi Thiên Chúa để chúng ta còn phải đau khổ trong cái đời sống phục vụ, không phải vì Chúa không thương chúng ta đâu. Nếu chúng ta đọc ở trong sách Ai Ca ở chương 3 từ câu 32 đến 33 thì sách thấy nói thế này: khi chúng ta gặp khổ trong cuộc đời Chúa để như vậy, Chúa cũng khổ lắm, Chúa cũng chẳng vui gì đâu. Nhưng mà hãy nhớ Thiên Chúa là đấng từ bi nhân hậu, Ngài sẽ biến sự ra lành. Chính chúng ta khi được sửa dạy cũng vậy, chúng ta cũng chỉ thấy mình đau buồn, có đứa nào bị đòn mà để nói được thưa ba thưa má cũng này vui quá. Vì mình có những cái đòn về bảo hôm nay con bị đòn vui quá. Nhưng mà nếu cha mẹ không dạy con, có lúc phải để cho con phải đau khổ, cha mẹ đâu có thích con đau khổ đâu, nhưng mà phải để như vậy thì sau này con mới tốt. Cho nên chúng ta mới được giáo hội cho đọc là đoạn sách ngôn sứ Zacharia ở chương 8 câu 1 đến câu 8. Chúa nói về cái số phận của dân tộc Do Thái. Người nói vì Sion ta phát ghen điên lên, tức là Chúa dân đó, dân tộc Do Thái nó bỏ Chúa, nó đi theo tà thần, Chúa dân ghét phát điên lên, ta nổi giận đến tột độ vì nó, Chúa bực mình lắm, Chúa dân dân tộc này lắm. Tuy thế, ta sẽ đến với nó, ta sẽ cư ngụ ở Jerusalem, Jerusalem sẽ được gọi là thành trung tín. Trên những quảng trường Jerusalem, các cụ ông cụ bà ngồi vui hàn huyên với nhau. Trên mọi đường phố, thiếu nhi nam nữ tụ lại chơi đùa. Ta sẽ dẫn dân này từ miền đất mặt trời mọc, cả những người ở miền đất mặt trời lặn. Nghĩa là gì? Sao Chúa lại dẫn đưa những người miền đất mặt trời mọc, người ở trong cái miền mặt trời đó là người sống tốt lành, người sống có thể là đẹp lòng Chúa, còn mặt trời lặn đó là sống trong tội lỗi. Vậy thì ở đây Zacharia nói rằng Chúa sẽ dẫn đưa những người từ miền đất mặt trời lặn, mặt trời mọc, tức là cả những người công chính, người tốt lành, Chúa cũng dẫn ra. Những người ở miền đất mặt trời lặn, cả những người tội lỗi, Chúa sẽ nói chung là không có ai mà Chúa dẫn ra. Và sẽ đưa tất cả về Jerusalem và hội thánh của Ngài. Chúng sẽ là dân của ta, ta sẽ là thiên chúa của chúng, ta sẽ cai trị chúng theo lẽ công minh chỉ trích. Đó, dân bỏ Chúa hay làm điều bậy bạ, Chúa nổi điên lên, Chúa giận lắm. Chúa đã để cho dân này bị đu đầy 35, suốt 45 khổ lắm chứ. Dân rất là khổ, Chúa đâu có vui gì đâu. Nhưng mà Chúa phải làm như vậy để thanh tẩy. Rồi Chúa cho trở về không? Cho nên đúng với cái lời thánh vị, câu đăng ca chúng ta mới đọc ở thánh vị 112 câu 17, Chúa sẽ xây dựng lại Sion và sẽ xuất hiện trong vinh quang rực rỡ. Chúa xây dựng lại, đổ vỡ, Chúa để cho đau khổ, rồi Chúa xây dựng lại. Ngài đúng là người cha mẹ huấn luyện chúng ta, huấn luyện những kẻ thuộc về Ngài để từ đau khổ, từ sự dữ, rồi Chúa dẫn đến sự lành. Đây là đặc tính thứ nhất của trẻ nhỏ là phải vâng phục hay là thích vâng lời cha mẹ mới có thể thành công. Đặc tính thứ hai là trẻ nhỏ không có ác tâm. Thánh Phaolô nói ở một kinh tôn chương 14:20 nào, là thuộc đứa nào, ai giơ tay trước? Đâu Khang bảo ơ đây này, với các tóc đẹp trai to nha cậu, cậu cứ đi nhí nhí nào. Một kinh tôn 14:20 đọc to.
Một kinh tôn chương 14:20 có giận dữ bất hòa thì như con nít thôi.
Rồi những cái đọc như vậy đó. Có giận nhau thì như con nít. Chúng ta thấy con nít nó chơi với nhau, thế nào có đúng đánh nhau, dễ đánh nhau lắm. Vừa mới cười hả, thế là khóc rồi mày. Khóc rồi một tí lại, lại cười. Tao vừa mới gọi anh tốt là bố, sau đó là bắt đầu cũng chơi với tốt nữa rồi. Tao con nít đời chạy nào cáo thanh niên cáo cha hay tốt xịt nước rồi đấy đấy chứ. Không con nít có giận dữ bất hòa thì như con nít thôi đó. Con nít nó buồn giận rồi nó đi khóc thì cáo ông cáo bà nó đấy chơi với nhau, khác với người lớn về ngoài vậy đấy, vui vẻ trong lòng để tìm cách để mà diệt nhau. Thấy chưa? Đấy là tâm tư của trẻ con. Và chúng ta biết cái bất hòa là do cái ghen tị. Do cái ghen tị, cái bất hòa là cái thấy người ta thắng mình, thấy người ta hơn mình thì đâu dễ gây bất hòa. Vì thế mà trong tin mừng cái phần cuối chúng ta mới đọc lại cái chuyện mà ông Gioan, ông ấy thấy cái người kia không thuộc về nhóm các ông ấy mà dám lấy danh Giêsu để trừ quỷ, ông rất lắm, ông ra lệnh chúng mày không được dùng danh tao, danh của thầy tao để mà trừ quỷ. Thầy của ta là thầy của ta chứ không phải thầy của bọn mày đâu. Rồi đến cấp chỉ không được dùng danh thầy Giêsu mà trừ quỷ. Rồi ông chạy về ông ấy khoe với Chúa, thưa thầy, con đã làm chuyện đó đấy. Thế thì bọn kia kìa, nó chẳng theo, chẳng đi với chúng con để theo thầy, mà nó dám lấy danh thầy nó trừ quỷ đấy. Ông tưởng nói vậy là được Chúa khen ơn, con bảo vệ danh thầy, chứ đâu khen đâu. Chúa còn mắng chết cho bọn này, tại sao con làm điều đó? Ai không chống đối chúng con là người đó ủng hộ chúng con đó. Thế từ cái tính mà bất hòa là do cái ghen tị, thấy người ta hơn mình, cứ muốn mình phải hơn người khác, không muốn ai hơn mình cả. Cho nên cái tính xấu này muốn diệt trừ nó thì đừng quên nhớ lời Chúa Giêsu nói ở Giăng chương 3 câu 27 đến 27. Nói to nào, Giăng chương 3 bài nói gì?
Không ai có thể nhận được gì mà không do Chúa ban.
Không ai có thể nhận được cái gì mà không do Chúa ban. Đây cái cùng lớp ra đây, có thuộc không? Đây, một Cô Tô chương 4 câu 7 nói gì? Đây. Một Cô Tô 4 câu 7 nói gì? Ai đây cùng lớp?
Một Cô Tô chương 4 câu 7. Vậy có gì mà không do được lãnh nhận? Nếu đã lãnh nhận rồi, tại sao lại vinh vang như chưa được lãnh nhận?
Cái bản giao còn chết. Tức là thấy không? Muốn diệt cái tính xấu, ghen tị ấy, thì thấy đó không ai có thể lãnh nhận cái điều gì tốt mà không do tổ chức ban cho. Cái người kia họ có trừ quỷ, họ làm điều tốt, nó sao chúc ạ? Còn mình cũng có điều tốt, nó cũng do lãnh nhận bởi Chúa. Thế Phong nó bảo bạn có điều gì tốt mà không bởi lãnh nhận, mà bạn đã do lãnh nhận, tại sao lại vinh vang? Chúng ta đọc ở trong sách Dân số chương 11 từ câu 26-29 cũng cái chuyện đó tương tự, giống như là ông Gioan ngăn cản người ta không được lấy danh thầy và chức quý. Tức là lúc đó ông Gioan thấy có hai anh không ở chung với ông Môsê mà nói tiên tri, cho nên ông Gioan giận và đến mắt với thầy Môsê là: thưa thầy, cái anh kia nó cũng ở chung với thầy mà nó nói tiên tri, xin thầy nó định cấm đi, không cho nó nói. Thì ông Môsê nói này: này Joshua, sao con lại nghĩ như vậy? Ta để ước mơ mọi người được Chúa ban thần khí, để mọi người đều nói tiên tri, mọi người đều nói lời Chúa, sao con lại cấm? Không muốn người ta nói. Thế cho nên với cái tinh thần đó, ông Phaolô cũng nhắc nhở cho giáo dân ở thuộc giáo đoàn Philip chương 1 câu 15, 18 ai thuộc đọc? Philip cái này chắc nhiều thuộc quá. Philip chương 1 15, 18 nói gì? Không ai thuộc
học chung
mình thế
học chung
có những kẻ rao giảng về Đức Kitô trong cái tinh thần gánh tị mà rao giảng. Có những người rao giảng vì tranh chấp với người khác, có những người làm về thiện ý, có những người làm để lấy điểm, có những người làm để như là cho tôi phải khổ. Tôi chẳng cần biết họ làm, họ rao giảng vì lý do gì tôi chẳng cần biết. Tôi chỉ biết rằng có người rao giảng về Đức Kitô thì tôi lấy làm vui mừng. Ai rao giảng Đức Kitô cũng được, miễn là phải giảng đúng về Đức Kitô thì Phaolô lấy làm vui, dù họ có ý xấu, họ có ý lấy điểm, dù có thế nào chứ nữa, không sao hết. Nói tắt là ai làm điều tốt cũng được, miễn là điều tốt có người làm thì ta nên làm vui. Bởi vì ai làm điều tốt như Gioan chương 3 câu 27 đấy, là sao? Bởi Chúa ban cho. Ở Matthew chương 5 câu 45 chứ mà Chúa ban ơn đồng đều cho kẻ công chính như người bất lương. Ai làm điều tốt được, miễn là làm điều tốt theo ý Chúa thì chúng ta làm vui. Đó là cái tính thứ hai là trẻ con không có ác tâm. Cái thứ ba là trẻ con không đòi người khác phải chú ý đến mình mà tôn vinh mình. Nhất là chúng ta thấy trong một bữa tiệc, người ta để ý đến các bậc vị vọng, để mời ngồi bán chuyện. Chứ còn có ai để ý đến đàn bà con nít đâu. Cũng âm thanh Matthew chương 14 câu 1 đó là Chúa cho người ta ăn dư thừa bánh mà không kể đàn bà con nít. Đấy, với 5 chiếc bánh hay con cá, kể đàn ông 5.000 người mà ăn con dư, không kể đàn bà con nít. Đấy, có người bảo như vậy thì chắc không phải trong đạo. Hôm đó mà kể đàn bà con nít thì không có dư. Có phải vậy không? Có phải là tại mà con nít ăn nhiều quá cho nên nó là không kể đàn bà con nít? Có phải vậy không? Chứ nếu mà kể hôm đó không có dư, không phải như vậy mà tác giả có ý nói là đàn ông kể đàn ông tới 5.000 người rồi mà đàn bà con nít mà kể thì nhiều lắm, không kể là như vậy đâu. Nếu mà kể thì nhiều lắm, vậy mà ăn dư. Như vậy người ta cũng chỉ để ý đến đàn ông chứ đâu có để ý đến đàn bà con nít đâu, nên không được tôn trọng. Đúng vậy, trong gia đình bố chúng con thì ngồi ăn cơm chỉnh chạc vui vẻ uống rượu, mẹ thì bế em để cho em bé nó ăn riêng để nó khỏi quấy bố, đúng không? Để bố còn phải sang mẹ, một tay thì bế con, một tay thì xách ly xách ngồi chai rượu của bố nó cao đó. Ông ngồi nhà ông sai cái ngồi rượu ra chết rượu đó. Có bao giờ có thấy bà nào mà sai ông chồng đi mua rượu cho bà ấy không? Không kể mà đi. Đó, cái đặc tính thứ tư là trẻ con luôn luôn nó mong được giống người lớn. Trẻ con nó mong giống người lớn. Vì thế mà người lớn mà làm cái gì xấu đó là làm hại trẻ con đi. Đó. Đúng vậy. Thế như ông bố mà uống rượu là con phát chức liền. Ông bố mà mê rượu là con nó phát chức. Nó không muốn giống bố. Ông bố mà uống thuốc nó hút luôn. Các cháu của tôi đấy, tôi bảo này, này thầy, cháu hút thuốc này bị thổi đấy cháu, đừng hút. Bố tôi hút thì tôi cũng hút. Thầy nhớ như cháu này. Nó thích, nó muốn phát chức. Giống người lớn. Muốn vươn lên. Cho nên người lớn chưa bao giờ làm cái gì gương mẫu xấu của trẻ con, phải làm gương sáng, vì trẻ con nó thích gương người lớn đó. Đấy, mới 12, 13, 14 tuổi thích người lớn có điện thoại, con nó phải có điện thoại, thích con chết người lớn. Nhưng mà tính tình thì chưa giúp người lớn. Nó đòi thế đây, người lớn có đấy, nay con nó lớn rồi sao biết con không có điện thoại, phải không ta? Thế người trẻ con thích con chơi. Để nó gì? Đi đến với sự trưởng thành, nó khao khát lắm chứ. Thậm chí hỏi đứa nhỏ, con thích làm cái gì? Con lớn lên con thích làm cái gì? Dạ con thích làm bố. Sao con thích làm bố? Dạ con thích làm bố là vì sáng sớm bố nằm trong giường bố gọi con đi lễ, con không đi lễ được bố đánh còn phải đi lễ, rồi bố vào trong giường bố đắp chăn ngủ tiếp, rồi con muốn làm bố để con được ngủ, mà chết thế chết. Vì thế mà thấy Phaolô nói ở một Tuyên Tô chương 13 tôi bảo sao hãy nói đâu Quân, thầy Quân nói nhiều quá
tốt mà
tối là ở đây tốt ở đây cái kia này không được nói buồn nào đây.
Một Côrintô chương 13 câu 11. Khi tôi còn là trẻ con, tôi nói năng như trẻ con, hiểu như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con. Nhưng khi tôi trưởng thành, tôi bỏ tất cả những gì là trẻ con.
Đúng rồi. Phaolô nói khi tôi còn con nít, tôi nói như con nít, tôi hiểu như trẻ con, tôi suy nghĩ như trẻ bé. Tức là trẻ con nó nói mà nó hiểu hết, cứ nói không bảo sao nó lại rồi dần dần nó mới hiểu, nó nói hiểu rồi nó lớn lên Các bạn phải suy nghĩ về cái câu thơ đó. Còn người lớn thì ngược lại, người trưởng thành thì suy nghĩ đã, hiểu rồi mới nói. Một người chưa suy nghĩ gì hết, thấy nghe được cái buộc chuột nói, tôi nghe ta nói vậy tôi nói đâu được, phải suy nghĩ hiểu rồi mới nói. Còn con nít ấy thì nó nói sau đó mới hiểu, lớn lên ta mới nghĩ. Đấy, khi tôi là trẻ con, tôi nói như trẻ con, hiểu như trẻ con và suy nghĩ như trẻ con. Khi tôi là người trưởng thành, tôi là những gì là trẻ con. Vậy thì muốn được vươn cao lên, muốn thăng tiến cuộc đời, muốn thăng tiến trí tuệ của mình, có cách nào tốt nhất là học Kinh Thánh. Chúng ta hiểu cái điều phải học, nhưng một đứa người Công giáo học Kinh Thánh là người khổ nhất. Nên sách Công Văn chương 6:7 ở đây đọc Công Văn 6:7 đọc là Huy đọc
Công Văn chương 6
đang Công 6:7 nói gì?
Công Văn chương 6:17 khởi điểm đích thực đạt tới đức công văn là thật lòng ham muốn học hỏi.
À, khởi điểm đích thực đạt tới đức công văn là ham muốn học hỏi, chất là học lời Chúa thì trở nên con người khôn ngoan. Cái đặc tính thứ năm của con nít đó là nó phải lệ thuộc và đấng sinh thành nó. Thấy Paulo nói ở trong thư Galat chương 4:1-3, trong gia đình tất cả những gì cha mẹ sắm là để cho con, nhưng mà nó muốn dùng cái gì thì nó phải hỏi ý kiến cha mẹ. Paulo nói như vậy là ông muốn ám chỉ rằng chúng ta là con cái của cha trên trời. Chúng ta muốn làm gì, chúng ta muốn dùng gì, chúng ta muốn nói năng gì thì chúng ta phải cầu nguyện, xin Chúa soi dẫn, xin Chúa cho phép, xin Chúa hướng dẫn, chứ đừng tự ý để muốn làm gì thì làm. Tôi cần tiêu cái này, cầu nguyện đấy, Chúa chỉ cho con nên mua cái này không? Ví dụ con muốn có cái điện thoại, con cầu nguyện chưa? Chú cũng muốn cho con dùng điện thoại. Ví dụ như thế, chứ đừng thấy người ta làm thì mình làm, không nên như vậy. Mà sống tinh thần lệ thuộc phó thác trông cậy nơi Chúa thì Chúa mới chụp ảnh cho được. Và sau cùng cái đặc tính con nít đó là sống bởi tình yêu. Trong tinh mình thành kệ 131-130 câu 1 câu 2 đây, anh này ở cha lâu thì anh phải làm cũng dài đây này.
Thánh Bình 131-130 câu 1 đến câu 3: lòng con chẳng dám tự cao, mắt con chẳng dám tự hào, Chúa ơi, đường nào vọng
chẳng cao vọng,
đường cao vọng chẳng đời nào bước, việc nhiều kỳ vượt sức chẳng cầu, hồn con vẫn trước sau, giữ cho yên lặng, giữ sao thanh bình, như trẻ thơ nét mình lòng mẹ, trong con hồn lặng lẽ an vui, cậy vào Chúa đi từ nay đến mãi muôn đời.
Rồi em gặp thanh bình 131-130 nói lên cái chúng ta sống với Chúa bằng tình yêu, giống như con nít trong tay cha mẹ đó, là nó thành thật. Con nít không bao giờ khi còn ở trong tay cha mẹ nó mà nó lo lắng có còn sữa không, mẹ có tiền hay không, mà nó chẳng sợ ai bắt nạt nó. Khi ở trong vòng tay cha mẹ là an tâm, bởi vì nó tin tưởng mẹ nó, bố nó thương bảo vệ nó. Câu thánh vị chúng ta phải nghe. Cho nên chúng ta càng sống với tinh thần con nít thì lại càng phải lệ thuộc và đặt tin tưởng vào Thiên Chúa một cách tuyệt đối, vì biết rằng Ngài yêu thương chúng ta, Ngài không bao giờ muốn để chúng ta phải muôn đời đau khổ, Ngài không bao giờ mà chịu để chúng ta khổ đau ở đời này mà cứ mãi mãi phải khổ đời này. Nếu có khổ là cái gì Chúa muốn đời chúng ta thôi. Cho nên nếu chúng ta đọc bài năm trắng thì hôm nay cho giáo hội chúng ta đọc sách Gióp ở chương 1. Thì tác giả là sách này viết rằng ngày kia ma quỷ nó đi ngang qua trước tòa Chúa. Rồi, như vậy ma quỷ theo sách Gióp nó cả ở chung với các thần lành hợi, nó đi qua trước mặt Chúa. Chúa mới kéo cổ lại: mày từ đâu đấy? Và mày đi ngon ra đây. Nó nói sao? Dạ thưa ngài, tôi đi lang thang khắp ngó đây. À, trên đứa nào đi lang thang là quỷ. Nó nói: thưa ngài, tôi đi lang thang khắp ngó đây, chỗ nào tôi có bản em. Quỷ nói, nó trả lời Chúa vậy. Thế Chúa hỏi: vậy ngươi nói này, ngươi đi khắp mọi nơi, chỗ nào có bản ngươi, ngươi có thấy Gióp của ta mọi này em, Gióp của ta chung tín đâu, Gióp của ta đạo đức đâu. Quỷ nó cười: có gì đâu, tại vì ngài chẳng Gióp quá giàu đi, ở đời này có ai giàu sang bằng Gióp đâu. Đó, bảy cậu con trai nào cũng khôn ngoan tuấn tú, ba cô con gái cô nào cũng xinh đẹp, chim bồ câu hoa phấn, cái gì
nguyệt quế,
cái gì nguyệt quế, ngày mà cho Gióp á sống khổ đau nghèo như mọi người thì Gióp nó sẽ chửi cái mặt Chúa. Chúa mới nói: sao mà mày coi thường cái lòng yêu mến trung tín của Gióp đối với ta vậy? Quỷ nó bảo: ngài không tin đâu hả? Ngài để cho tôi thử nó coi. Chúa nói: ừ, ta cho mày thử đấy, được thử mọi tài trên tài sản của nó, cả thân xác của nó nữa, nhưng mà ta cấp cái mạng sống của nó phải có được động đến, cái là mạng sống thuộc về Chúa chúc trong. Thế là quỷ bảo: bái ai không, tôi đi. Thế rồi đến nhà ông Gióp, thấy không, bắt đầu có sao, bắt đầu là cái đàn bò của Gióp đang là cày, rồi trên lửa đang là ăn cỏ, thì tự nhiên là dân Sơ Ba xông tới cướp tất cả, và đầy tớ của Gióp bị giết hết. Đấy. Thế là trong số đó có một người chạy thoát, chạy về nói với ông Gióp: thưa ông, này tai họa sẽ đến ập đến điểm, đàn bò của ông đang cày trên dây đang ăn thì dân Sơ Ba đến nó bắt hết rồi, đẩy đỡ vô nó giết hết rồi, có người tôi chạy thoát, tôi chạy đến báo tin cho ông. Đang nói vậy thì một người khác chạy về: thưa ông, đẩy đỡ của ông đang chân trên chân cừu, thì tự nhiên lửa trời tung xuống luôn hết sạch, không còn gì, có mỗi mình tôi chạy thoát, chạy về tôi báo tin cho ông. Thưa ông, đang nói vậy thì một người thứ ba chạy về: thưa ông, tôi xin báo tin cho ông là có một nhóm dân can đê nó chia ra ba cánh, nó đến bao vây tất cả đàn chim của ông, đàn cừu của ông, châu bò và cả những người đầy tớ cũng sẽ hết rồi, có mình tôi chạy về tôi báo tin cho ông. Và đang nói như vậy thì một người nó chạy về: ông ơi, ông mời đứa con của ông đang ăn ở trong nhà, thì tự nhiên quỷ nó cho lửa cho gió thổi sập căn nhà xuống để chết hết tất cả con cái của ông rồi. Ông ơi, tôi đồn dập khiếp khủng quá, người này chưa nói cái tin dữ thì người kia đã chạy về nói rồi, quá sợ đấy. Đấy, Chúa thử thách cháu đấy, Chúa gửi đến Chúa liền đấy. Nghe em đi đấy, Gióp cảm thấy được sao? Ông vội vàng đứng dậy, xé áo mình ra, rồi cạo chọc đầu luôn. Rồi ông sấp mình xuống đất, ông thưa với Chúa thế này: lạy Chúa, thân con trần truồng ngay từ lúc sinh ra từ lòng mẹ. Và con biết con sẽ trở về đất cũ trần truồng. Chúa đã ban cho con rất giàu có và đầy hạnh phúc. Bây giờ Chúa lấy hết, con xin chúc tụng danh Chúa. Có ai mà gặp đau khổ mà thì tạ ơn không? Lúc đau khổ tạ ơn mất hết rồi, trong một ngày dồn dập kích hoạt quá mà không oán trách mà tạ ơn. Tại sao? Tại vì Job muốn sống với tinh thần một đứa trẻ phó thác trong tay Chúa. Chúa là cha là mẹ yêu thương. Job mới nói như vậy. Cho nên trong Thánh Vịnh 17, 16 câu 6 nghe nói rằng: lên Chúa, xin hãy lắng tai nghe tiếng con cầu khẩn. Cho nên chúng ta muốn có một địa vị cao cả trong nước Thiên Chúa thì chúng ta phải sống tinh thần trẻ nhỏ, sống phục vụ giống Chúa Giêsu. Có như vậy chúng ta mới được giống Chúa Giêsu trong cái kiếp người phục vụ, như Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ mà câu tu ngô tin mừng chúng ta mới đọc mà câu chương 10 câu 45: con người đến để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc mọi người. Amen.